trong một cuộc triển lãm hội họa quốc tế. Người ta quy tụ nhiều danh họa trên khắp thế giới, và mỗi người đều hăm hở muốn giới thiệu tác phẩm độc đáo của mình. Có những người vẽ những bức tranh tĩnh vật thật là êm đềm, thật là đẹp mắt. Có những người họa lại những bức chân dung của những vị lãnh tụ nổi tiếng. Có những người họa lại chân dung của những siêu sao, của những người đẹp thế giới. Và mỗi người đều chuẩn bị một bài thuyết trình thật hay để giới thiệu về tác phẩm của mình. Thế nhưng trong đêm triển lãm ấy, bức tranh đặt giải lại là bức tranh của một nghiệp dư, và bài thuyết trình về bức tranh chỉ vỏn vẹn có một câu duy nhất. Bức tranh mang tựa đề Vết Sẹo. Đó là bức tranh chụp một nửa gương mặt của một người phụ nữ đã bị biến dạng, mà nếu nhìn không kỹ, người ta không nhận ra đó là gương mặt của một con người. Bên dưới là hai bàn tay thô ráp. Và người thuyết trình bức tranh chỉ nói vỏn vẹn với khán giả: "Kính thưa tất cả quý vị, đây là chân dung của mẹ tôi. Mẹ đã cứu sống tôi trong một đêm hỏa hoạn. Xin cảm ơn." Một lời giới thiệu bức tranh thật ngắn gọn, thế nhưng chứa đựng đầy cảm xúc của một người con chụp bức chân dung của mẹ mình. Đó không phải là chân dung của một người mẫu, không phải chân dung của một hoa hậu, mà chân dung của một gương mặt bị một vết thẹo nhăn nhó, dị dạng, sợ hãi. Và chân dung của một đôi bàn tay thô ráp, vết hằn của thời gian và lao nhọc. Bức tranh ấy đã đạt giải nhất trong hội chợ triển lãm tranh ảnh quốc tế. Kính thưa cộng đoàn, ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi phong thánh cho nữ tu Faustina đã đặt ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh là ngày lễ biệt kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây cử hành thánh lễ này để tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa, và chúng ta được giới thiệu chiêm ngắm một bức tranh. Bức tranh đó không phải của một nam tài tử. Bức tranh đó không phải là một bức tranh mà người ta nghĩ rằng có thể đoạt giải ở các cuộc triển lãm, mà là bức tranh của Vết Sẹo. Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giê-xu ban bình an cho các ông và bảo các ông rằng: "Hãy đưa tay và đặt vào lỗ đinh của Thầy, hãy đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy." Đức Giê-xu không khoe sự vinh quang của Đấng Phục Sinh. Đức Giê-xu không tỏ bày vinh quang chói ngời của một kẻ vừa đứng lên từ cõi chết. Nhưng Ngài chỉ cho các ông thấy thương tích của cuộc khổ nạn. Ngài bày tỏ cho các ông một bức tranh vết sẹo của cuộc khổ nạn. Ngày hôm nay, kính thưa cộng đoàn, tôi chỉ muốn dừng lại suy niệm với cộng đoàn hai chữ mà thôi, đó là xót thương. Vết sẹo đó là dấu tích của một tình thương cao độ. Vết sẹo đó là dấu tích của một cuộc cứu độ. Dấu sẹo đó là vết tích của tình yêu hy hiến. Nếu như bức tranh vẽ, bức tranh chụp, bức ảnh chụp người mẹ đoạt giải không phải là bức ảnh của một hoa hậu, mà là bức ảnh của một gương mặt dị dạng, vết sẹo của đôi bàn tay thô nhám. Thì ngày hôm nay, khi chiêm ngắm dung mạo của Đấng Cứu Thế, dung mạo của Đấng Phục Sinh vẫn còn in hằn trên thân xác của mình vết tích của đau thương, ta đọc ra nơi đó tình thương vô bờ của Thiên Chúa. Chính vì lòng Chúa xót thương mà Ngài đã chấp nhận mang lấy những gì là đau khổ, là thương tích của con người. Chính vì người mẹ thương con cho nên đã liều chết lao vào trong căn nhà đang bốc cháy để cứu lấy đứa con. Bà mẹ không nghĩ đến mạng sống của mình, bà mẹ không nghĩ đến sắc đẹp của mình, bà mẹ không nghĩ đến bất cứ một điều gì khác ngoại trừ sự sống của đứa con. Cũng vậy đó, Đức Giêsu chỉ vì sự sống của con người, sự sống của nhân loại, sự sống của từng người chúng ta, Ngài đã chấp nhận bị thương tích. Đó là dấu chứng của lòng xót thương. Làm sao ta có thể cảm nhận được lòng xót thương đó? Làm sao ta có thể kín múc được sự sống tuôn trào từ chính thương tích của Đức Giêsu? Làm sao ta có thể lặn hụp trong thương tích của Chúa Giêsu để ta tìm được sự ngọt ngào của một tình yêu trọn vẹn? Làm sao ta có thể tắm gội nơi chính cạnh sườn của Đức Giêsu để những thương tích, những tội lỗi và vết hằn của tội lỗi trên cuộc đời của chúng ta được tẩy rửa? Chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường tín thác vào lòng Chúa yêu thương. Bởi vì ta không tự rửa được vết nhơ cuộc đời của ta, bởi vì ta không tự tẩy đi được thương tích do tội lỗi đã ăn sâu trong thân phận của mình, bởi vì ta chẳng bao giờ là ơn cứu độ cho chính bản thân ta được. Chỉ còn một con đường, một con đường tín thác và tình thương của Chúa, nhận ra rằng nơi trái tim của Chúa đủ rộng, đủ lớn, đủ bao dung để chứa đựng tất cả chúng ta. Dầu chúng ta là ai, dầu tội lỗi như thế nào chăng nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị loại trừ khi đến với trái tim của Chúa Giêsu. Dù chúng ta có phản bội, có bất tín, có bất trung như thế nào chăng nữa, thì không bao giờ chúng ta bị loại trừ khỏi một trái tim đã bị lưỡi đầm đâm thâu. Trái tim bị lưỡi đầm đâm thâu để mở ra một cánh cửa của sự sống, cánh cửa của thứ tha, cánh cửa của lòng bao dung. Nơi đó ta tìm được chỗ trú ẩn vững chắc cho cuộc đời của mình. Đức Giêsu đã tỏ cho các môn đệ thấy thương tích của cuộc khổ nạn, để các ông tín thác hơn vào tình thương của Chúa, để các ông trở thành nhân chứng cho Đấng Phục Sinh, một Đấng vẫn còn mang thương tích nơi mình, để các ông trở thành nhân chứng, tức là những người đã cảm nhận thế nào là lòng Chúa xót thương. Các ông ấy là ai? Đó là những môn đệ, đó là Phêrô đã từng chối Chúa, đó là Maria Magdala, một cuộc đời với những quá khứ đen tối, và đó là chính mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta trước mặt Chúa đều là những tội nhân, đều cần đến lòng xót thương. Xin cho mỗi chúng ta, mỗi người cảm nhận sâu sắc lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải đụng chạm đến vết đinh, nhưng chúng ta hãy học nơi Thánh Tô-ma, quỳ sụp xuống và thân thưa với Chúa: lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Xin lòng xót thương của Chúa tuôn tràn vào cuộc đời của mỗi chúng ta, biến đổi sự yếu hèn của chúng ta, thay đổi trái tim chai đá của chúng ta, để chúng ta có thể rung động để chúng ta có thể cảm thông, để chúng ta có thể động lòng trắc ẩn, để chúng ta có thể trở nên dấu chỉ của lòng Chúa xót thương cho anh chị em của mình. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh